Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 21 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về việc cầu nguyện cho các đảng linh hồn phải đền tội trong lửa luyện ngục. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này nói với quý vị về sự kém tin của con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng kêu gọi hỗ trợ các đan sĩ chiêm niệm và các gia đình nông thôn. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 20 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày mai 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, chúng ta sẽ cử hành ngày Pro Orantibus, nâng đỡ những người cầu nguyện, là ngày nhớ đến các cộng đoàn tu trì chiêm niệm. Đây là cơ hội thuận tiện để cảm tạ Chúa vì hồng ân bao nhiêu người trong các đan viện và các nam ẩn sĩ tận hiến cho Chúa trong kinh nguyện và thinh lặng hoạt động. Chúng ta cảm tạ Chúa vì chứng tá cuộc sống trong khu nội cấm và chúng ta đừng để các anh chị em chúng ta bị thiếu sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất để họ chu toàn sứ mạng quan trọng của họ. Ngày 22 tháng 11 này, Liên Hiệp Quốc sẽ khai mạc năm quốc tế về gia đình nông thôn để nhấn mạnh rằng nền kinh tế nông nghiệp và sự phát triển nông thôn tìm được trong gia đình một tác nhân tôn trọng công trình sáng tạo và quan tâm đến những nhu cầu cụ thể. Trong lao công, gia đình cũng là một mẫu gương về tình huynh đệ để sống kinh nghiệm hiệp nhất và liên đới giữa tất cả mọi phần tử, với một sự nhạy cảm lớn hơn đối với những ai đang cần được săn sóc và trợ giúp nhiều hơn, ngăn chặn từ trong trứng nước những xung đột xã hội. Vì những lý do đó, tôi bày tỏ sự hài lòng về sáng kiến thích hợp như thế và cầu chúc cho sáng kiến này góp phần đề cao giá trị vô số những lợi ích mà gia đình mang lại cho sự tăng trưởng kinh tế, xã hội, văn hóa và luân lý của toàn thể cộng đồng nhân loại.
Vatican, Hội nghị quốc tế lần thứ 28 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức sẽ khai diễn hôm nay 21 tháng 11 tại Vatican. Và bàn về các bệnh suy thoái thần kinh, đặc biệt là bệnh Alzheimer. Đức Tổng giám mục Sigmund Szymoski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, giải thích rằng hội nghị kéo dài 3 ngày và có mục đích suy tư về những phương thế cải tiến việc trợ giúp y tế trong viễn tượng mục vụ bệnh nhân. Chủ đề hội nghị là giáo hội phục vụ các bệnh nhân cao niên, việc săn sóc những người bị các thứ bệnh suy thoái thần kinh. Hội nghị khai mạc với thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và sau đó các cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục trong nội thành Vatican. Sáng thứ Bảy 23 tháng 11 là ngày chót của hội nghị, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Đại Thính đường Phaolô VI. Đây cũng là một buổi cầu nguyện và suy tư. Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng thư ký bộ các dòng tu sẽ trình bày một bài chú giải tin mừng. Đức Tổng giám mục Szymoski nói rằng, chính Đức Thánh Cha Francisco với những lời nói và chứng tá của Ngài đối với những người già đã thúc đẩy việc tổ chức hội nghị này. Trong số 700 tham dự viên có nhiều chuyên gia nghiên cứu, các bác sĩ, giáo sĩ tu sĩ, các nhân viên y tế và những người thiện nguyện đến từ nhiều nơi trên thế giới. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Szymoski cho biết, hội nghị này là một sự dấn thân bênh vực những người bị coi là không sản xuất gì về phương diện kinh tế, để họ khỏi bị gạt ra ngoài lề hoặc bị làm cho chết êm dịu.
Tin Việt Nam. Nhân ngày nhà giáo hôm qua 20 tháng 11 tại Việt Nam, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, tân chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, khích lệ các thầy cô công giáo gia tăng giáo dục các học sinh về các nhân đức và lấy tình thương làm phương pháp nòng cốt trong sứ mạng giáo dục. Thư của Đức Cha Đinh Đức Đạo cũng là giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc có đoạn viết: Tại nhiều trường học, người ta thấy dòng chữ tiên học lễ, hậu học văn. Điều tâm niệm này không phải chỉ là kim chỉ nam cho các học sinh, sinh viên, nhưng cũng là điều để nhắc nhở quý thầy, cô giáo. Bên cạnh việc giúp các học sinh, sinh viên lãnh hội tri thức, quý thầy cô giáo với trách nhiệm và bằng tình yêu thương của mình sẽ luôn ưu tiên coi trọng việc hướng dẫn, giúp đỡ và khích lệ các em luyện tập những đức tính cần thiết, nhất là tình yêu thương. Đây là điều mọi người ước mong và khát khao, nhưng lại là điều thiếu thốn nhất. Để thành công, các em cần có nhiều kiến thức và khả năng, nhưng để có một cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng với nhân phẩm, các em phải được yêu thương để học hỏi cách sống yêu thương. Đức cha Giuse Đạo cũng viết rằng, tình yêu là sức mạnh nguyên thủy, mạnh hơn mọi sức mạnh, vì phát xuất từ chính Thiên Chúa là tình yêu và được thông truyền vào lòng mỗi người. Vì thế, tình yêu thương phải là nét đặc trưng và là phương pháp chính yếu của các thầy, cô giáo để dạy và giáo dục từng học sinh, sinh viên thân yêu của mình, theo cách của người thầy tuyệt hảo nhất của nhân loại là Chúa Giê-xu, Thiên Chúa của tình yêu. Người đã trao ban tất cả tình yêu của người để nuôi dưỡng và làm cho chúng ta được sống hạnh phúc.
Nazareth, hôm 17 tháng 11 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa đã cử hành Ngày Đức Tin tại Nazareth, cũng là ngày bế mạc năm Đức Tin. Tham dự thánh lễ do Đức Thượng Phụ Phoát Toan cử hành, có 7.000 tín hữu công giáo địa phương và các tín hữu hành hương quốc tế. Họ tụ tập trên vách đá nhìn xuống thành Nazareth. Trong bài giảng, Đức Thượng Phụ đề cao sức mạnh của Đức Tin và Ngài xác tín rằng kinh nguyện và việc ăn chay của các tín hữu cầu cho Syria do Đức Thánh Cha Francisco phát động hồi tháng 9 vừa qua đã góp phần đánh bại những kẻ cổ võ dùng biện pháp chiến tranh để giải quyết xung đột tại Syria. Và Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng, mặc dù các tín hữu Kitô ở Trung Đông chỉ là một phần nhỏ trong những đau khổ lớn lao trong vùng, nhưng họ phải vững mạnh kiên cường và đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Năm Đức Tin kết thúc, nhưng tôi hy vọng niềm tin của anh chị em sẽ không chấm dứt. Đối với nhiều người, thánh lễ Chúa Nhật 17 tháng 11 vừa qua tại Nazareth cũng là một lễ tạ ơn. Một nhóm các tín hữu công nhân người Philippines cầu nguyện cho gia đình và bạn hữu của họ được sống sót sau thiên tai siêu bão ngày 8 tháng 11 vừa qua. Còn những người tị nạn Eritrea từ Phi Châu thì cảm tạ Chúa vì đã được giải thoát khỏi những cơ cực ở quê hương cũng như những nguy hiểm mà họ đã trải qua khi vượt qua sa mạc Sinai. Tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, sứ thần tòa thánh tại Israel, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, nhắc nhở các tín hữu rằng đức tin của họ đã có nguồn gốc tại chính phần đất nơi họ đang cử hành thánh lễ. Chính tại nơi này, Chúa Giê-xu nhập thể làm người, trải qua những vui buồn và đau khổ, phúc lành và những khó khăn của đời sống nhân thế, cũng như tình thương. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi các tín hữu Kitô tại Thánh Địa vì sự trung thành phục vụ tại các nơi thánh và tiếp tục làm chứng cho việc công bố tin mừng. Và Ngài cho biết sẽ cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa vì đức tin sâu xa cũng như lòng kiên trì của các tín hữu tại Thánh Địa.
Vatican, sáng thứ Ba 26 tháng 11 tới đây, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco, Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm. Văn bản tông huấn này sẽ được Đức Thánh Cha trao cho 36 đại diện các tầng lớp dân Chúa, đứng đầu là một giám mục, trong thánh lễ sáng Chúa Nhật 24 tháng 11 tới đây để bế mạc năm Đức Tin. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh cũng có Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Truyền thông Xã hội.
Warszawa, Đức cha Jędrzejewski, giám mục giáo phận Lodz bên Ba Lan, mạnh mẽ phê bình ý thức hệ gender, phái tính là điều rất nguy hiểm cho nhân loại. Ý thức hệ này đang bành trướng ở Tây Phương, chủ trương xóa bỏ sự khác biệt căn tính giữa nam và nữ, từ đó chống lại gia đình truyền thống và sự sinh sản con cái. Đức cha Jędrzejewski nói với giới trẻ trong cuộc gặp gỡ mới đây ở Pabianice, gần tòa giám mục Lodz rằng, ý thức hệ gender là điều cực kỳ nguy hiểm, nó làm cho nền văn minh bị tiêu diệt, Vì thế tôi có thể tưởng tượng dễ dàng rằng, trong một thời gian nữa, vào năm 2050 chẳng hạn, rất ít người da trắng còn lại sẽ được giới thiệu với các chủng tộc khác, giống như những thổ dân da đỏ hiện nay trong các khu vực dành riêng ở Mỹ. Người ta sẽ nói về Âu Mỹ, đây là nơi mà những người da trắng đã ở trước kia, nhưng họ đã ngưng hiện hữu theo lời yêu cầu của chính họ, vì họ không biết chấp nhận mình về phương diện sinh lý. Đức cha Chetrasiewski cũng nhấn mạnh rằng, đằng sau ý thức hệ gender có tiềm ẩn sự chối bỏ Thiên Chúa là đấng dựng nên loài người có nam có nữ. Ngài dựng nên họ để họ sống chung trong hôn nhân, sinh sản con cái và thống trị trái đất này. Giờ đây sau chúng ta có thể có đại hồng thủy. Diễn văn trên đây của Đức cha Chetrasiewski đã bị các mạng bài giáo sĩ ở Ba Lan mạnh mẽ tấn công và họ dùng những lời nặng nề để chống lại ngài.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau một ngày mưa vì ảnh hưởng của bão trên đảo Sardinia, hôm qua trời Roma tạnh ráo, đã có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có rất nhiều người trẻ. Họ không ngớt reo hò và réo gọi Đức Thánh Cha. Khi Đức Thánh Cha quay qua một bên hơi lâu một chút, thì tín hữu phía bên kia lại réo gọi. Cũng như mọi lần đã có hàng chục trẻ em được các cận vệ bế lên đưa cho Đức Thánh Cha hôn và xoa đầu các em. Đức Thánh Cha đã chào thăm, hôn vuốt ve và an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài tha tội, nhưng liên quan tới quyền trao chìa khóa, là biểu tượng kinh thánh Chúa Kitô đã ban cho các tông đồ. Điều cần nhớ trước tiên đó là Chúa Thánh Thần là tác nhân của ơn tha tội. Người là nhân vật chính. Trong lần hiện ra đầu tiên với các tông đồ trong nhà tiệc ly, Chúa Giêsu phục sinh đã thổi hơi trên các ông và nói, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì người đó sẽ được tha, các con không tha tội cho ai, thì tội sẽ không được tha. Đức Thánh Cha giải thích quyền này như sau.
Gesù trasfigurato del suo corpo, ormai è l'uomo nuovo, che offre i doni pasquali, frutto della sua morte e resurrezione. E quali sono questi doni? La pace, la gioia.
Chúa Giêsu được biến hình trong thân xác người, từ nay là người mới, cống hiến các ơn phục sinh, hoa trái cái chết và sự phục sinh của người. Và các ơn này là gì? Là hòa bình, niềm vui, ơn tha tội, sứ mệnh truyền giáo, và nhất là ơn Thánh Thần. Đấng là suối nguồn của tất cả những điều đó. Tất cả các ơn này đến từ Chúa Thánh Thần. Hơi thở của Chúa Giêsu được đi kèm bởi các lời qua đó, người thông truyền thần khí, ám chỉ việc thông truyền sự sống mới được tái sinh bởi ơn tha tội.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Nhưng trước khi làm cử chỉ thở hơi và trao ban thần khí, Chúa Giêsu cho thấy các vết thương trên tay và cạnh sườn người. Các vết thương ấy diễn tả giá của ơn cứu chuộc chúng ta. Chúa Thánh Thần đem đến cho chúng ta ơn tha tội của Thiên Chúa qua các vết thương của Chúa Giêsu. Các vết thương này mà người đã muốn duy trì. Cả trong lúc này nữa, trên trời, Ngài cho Thiên Chúa Cha trông thấy các vết thương qua đó người đã cứu chuộc chúng ta. Và nhờ sức mạnh của các vết thương ấy, các tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Như vậy, Chúa Giêsu đã trao ban sự sống của người cho sự bình an, niềm vui của chúng ta, cho ơn thánh trong tâm hồn, cho ơn tha tội của chúng ta. Và thật là rất đẹp khi nhìn Chúa Giêsu như vậy. Yếu tố thứ hai là Chúa Giêsu cho các tông đồ quyền tha tội. Nhưng mà điều này làm sao? Bởi vì thật hơi khó hiểu làm thế nào một người có thể tha tội. Chúa Giêsu ban quyền. Giáo hội là nơi gìn giữ quyền chìa khóa tha tội, có thể mở và đóng, tha tội. Thiên Chúa tha tội cho mọi người trong lòng thương xót cao cả của người, nhưng chính Ngài đã muốn rằng những kẻ thuộc về Chúa Kitô và giáo hội Ngài nhận ơn tha tội qua các thừa tác viên của cộng đoàn. qua chức thừa tác tông đồ lòng xót thương của Thiên Chúa đến với tôi, các tội lỗi của tôi được tha và niềm vui được ban cho tôi. Trong cách thế đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống sự hòa giải cả trong triều kích giáo hội, cộng đoàn nữa. Và điều này thật là đẹp. Giáo hội là thánh và đồng thời cần sám hối, đồng hành với con đường hoán cải của chúng ta trong suốt cuộc sống. Giáo hội không phải là chủ của quyền tha tội, nhưng dùng chức thừa tác của lòng thương xót và vui mừng vì tất cả những lần có thể cống hiến ơn này của Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đề cập tới lý do khiến cho nhiều người không hiểu triều kích giáo hội của ơn tha tội, và Ngài nói:
Tante persone forse non capiscano la dimensione ecclesiale del perdono, perché domina sempre l'individualismo, il soggettivismo, e anche noi cristiani ne risentiamo.
Có lẽ biết bao nhiêu người ngày nay không hiểu triều kích giáo hội của ơn tha tội, bởi vì chủ thuyết cá nhân, khuynh hướng chủ quan luôn thống trị, và Kitô hữu chúng ta cũng cảm thấy điều đó. Dĩ nhiên Thiên Chúa tha thứ cho mọi kẻ có tội thống hối một cách cá nhân, nhưng Kitô hữu được gắn liền với Chúa Kitô và Chúa Kitô hiệp nhất với giáo hội. Đối với Kitô hữu chúng ta có một ơn hơn nữa và cũng có một dấn thân hơn nữa, một cách khiêm tốn đi qua chức thừa tác của giáo hội. Chúng ta phải đánh giá cao nó. Nó là một ơn và cũng là sự chữa trị, một che chở và cũng là an ninh mà Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi. Tôi tới với người anh em linh mục và nói: Thưa cha, con đã làm điều này. Nhưng tôi tha tội cho bạn. Chính Thiên Chúa tha tội và tôi xác tín trong lúc đó rằng Thiên Chúa đã tha cho tôi. Đây là điều thật đẹp. Đó là có được sự chắc chắn mà chúng ta luôn luôn nói, Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, Ngài tha thứ không mệt mỏi. Chúng ta cũng phải không mệt mỏi đến xin tha thứ, nhưng thưa cha con xấu hổ đi nói tội của con. Nhưng coi này, các bà mẹ của chúng ta, các phụ nữ nói rằng, đỏ mặt một lần tốt hơn là vàng mặt 1000 lần. Bạn đỏ mặt một lần, người tha tội cho bạn, và hãy tiến lên. Điểm thứ ba, linh mục là dụng cụ của ơn tha tội. Sự tha thứ của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong giáo hội. Nó được ban cho chúng ta qua chức thừa tác của một người anh em là linh mục. Cả linh mục cũng là một người cần đến lòng thương xót như chúng ta và thực sự trở thành dụng cụ của lòng thương xót bằng cách trao ban cho chúng ta tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Cả các linh mục cũng phải xưng tội, cả các giám mục nữa. Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội. Cả giáo hoàng cũng xưng tội 2 tuần 1 lần, bởi vì giáo hoàng cũng là tội nhân, và cha giải tội nghe những điều tôi nói, và khuyên nhủ tôi và tha thứ cho tôi, bởi vì chúng ta tất cả đều cần sự tha thứ này. Đôi khi xảy ra là chúng ta nghe có người cho rằng họ xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa. Đúng, như tôi đã nói, Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe bạn, nhưng trong bí tích hòa giải, Ngài gửi một người anh em đem ơn tha tội đến cho bạn nhân danh giáo hội. Đức Thánh Cha nêu bật các thái độ mà linh mục giải tội phải có như sau.
Il servizio che il sacerdote presta come ministro da parte di Dio per perdonare i peccati è molto delicato, è un servizio molto delicato.
Sự phục vụ mà linh mục cống hiến như thừa tác viên từ phía Thiên Chúa để tha tội rất tế nhị. Đó là một phục vụ rất tế nhị và nó đòi hỏi vị linh mục phải có sự bình an trong tim, không xử tệ với các tín hữu, nhưng khiêm tốn, nhân từ và thương xót, biết gieo vãi hy vọng trong các con tim và nhất là ý thức rằng người anh chị em đến với bí tích hòa giải, tìm ơn tha thứ và họ làm điều đó như biết bao người đã tới gần Chúa Giêsu để Ngài chữa lành cho họ. Vị linh mục nào không có năng khiếu tinh thần này thì tốt hơn là không ban bí tích này cho tới khi nào linh mục ấy không sửa mình. Các tín hữu có bổn phận. Không, họ có quyền. Chúng ta có quyền, tất cả mọi tín hữu có quyền tìm thấy nơi các linh mục, các người phục vụ ơn tha tội của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, như là chi thể của giáo hội, tôi xin hỏi, chúng ta có ý thức được vẻ đẹp của ơn mà chính Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta hay không? chúng ta có cảm thấy niềm vui của sự chữa lành này, của sự chú ý hiền mẫu mà giáo hội có đối với chúng ta hay không? Chúng ta có biết đánh giá cao sự chú ý đó với lòng đơn sơ hay không? Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Qua chức thừa tác của Linh Mục, Thiên Chúa lại ôm chúng ta vào trong vòng tay, tái sinh chúng ta và cho phép chúng ta đứng dậy và tiếp tục lộ trình. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau và cầu chúc mọi người có những ngày hành hương Roma tươi vui, bổ ích, giúp trung thành đi theo Chúa. Với nhóm các linh mục tuyên úy Ba Lan đặc trách mục vụ cho các người di cư Ba Lan đó đây trên thế giới, Đức Thánh Cha khích lệ các vị nhiệt thành đáp ứng các nhu cầu của họ và phát triển cuộc sống thiêng liêng cho họ. Vì di cư bởi bất cứ lý do gì cũng bao gồm các lo âu, vấn đề và nguy hiểm, vì người di cư bị bẻ gãy với các nguồn gốc lịch sử văn hóa và cả gia đình nữa. Do đó, các linh mục tuyên úy phải giúp họ duy trì đức tin và là chứng nhân trong các xã hội họ sinh sống. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, tháng 11 là tháng kính các đẳng linh hồn. Ngài khuyên mọi người cầu nguyện nhiều cho những người thân yêu và ân nhân đã qua đời, cách trợ giúp tinh thần tốt nhất là xin lễ cầu nguyện cho họ, đặc biệt là những người bị quên lãng nhất. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino Hobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum,
et sortum caduscio in seculum,
aiutorum nostrum in nomine Domini,
et cielum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về việc cầu nguyện cho các đảng linh hồn phải đền tội trong lửa luyện ngục.
Trong sử liệu các linh mục dòng Cappuccino có ghi lại câu chuyện sau đây liên quan đến những cực hình các đẳng linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục. Cha Hippolyte de Scanvo là vị tôi tớ trung tín của Thiên Chúa. Cha đặc biệt có lòng thương mến các đẳng linh hồn, nên luôn luôn cầu nguyện cho các vị được mau giải thoát khỏi chốn luyện hình. Cầu nguyện không chưa đủ, cha Hippolyte còn ăn chay hãm mình đền bù thay cho các đẳng linh hồn và thường thuyết giảng về luyện ngục. Cha nhắc các tín hữu công giáo luôn nhớ cầu nguyện, dâng các hy sinh và việc lành phúc đức để cầu cho các linh hồn được sớm về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Sáng nào cũng thế, cha Hippolyte thức dậy thật sớm để nguyện kinh cầu cho những người quá cố. Thiên Chúa nhân lành đã dùng gương vị tôi tớ Ngài để giúp các tín hữu công giáo hiểu phần nào những hình phạt các đẳng linh hồn phải chịu trong lửa luyện hình. Năm ấy, cha Hippolyte được bề trên gửi đến Flange, một thành phố nằm ở biên giới hai nước Pháp và Bỉ, để mở một tu viện các cha dòng Cappuccino. Trong số các tu sĩ cùng đi với cha Hippolyte có một thầy dòng hết sức đạo đức. Nhưng vừa đến nơi, vị tu sĩ này ngã bệnh nặng và đột ngột từ trần. Đêm hôm sau đó, cha Hippolyte quỳ cầu nguyện trong nhà thờ. Sau giờ kinh sáng, bỗng chốc cha thấy xuất hiện trước mình vị tu sĩ quá cố, dưới mình một bóng ma phủ đầy lửa. Người quá cố thú tội cùng cha bề trên với lời rên rỉ nỏ nề về một lỗi nhẹ mà thầy đã quên xưng khi còn sống. Thú tội xong, thầy thưa, xin cha cho con việc đền tội tùy ý cha và xin cha ban phép lành cho con, hầu con được giải thoát khỏi khuyết điểm khiến con phải đau khổ vô ngần trong lửa luyện ngục. Cảm kích trước tình trạng thảm sầu của vị tu sĩ thuộc quyền quá cố, cha Hippolyte vội vàng nói ngay, nhân danh quyền được phép, tôi xin tha tội cho thầy và chúc lành cho thầy. Còn về việc đền tội, vì thầy bảo là tôi có quyền ra việc đền tội, thì xin thầy hãy ở trong lửa luyện ngục cho đến giờ kinh thứ nhất, tức vào khoảng 8 giờ sáng nay. Cha Hippolyte nghĩ rằng mình đã khoan hồng khi ra việc đền tội cho tu sĩ quá cố, chỉ ở lại nơi lửa luyện hình vài giờ. Nào ngờ vừa nghe xong án lệnh, thầy dòng đạo đức như rơi vào trạng huống tuyệt vọng. Thầy vừa chạy vòng vòng trong nhà thờ, vừa kêu la thảm thiết. Ôi tấm lòng không đại lượng, ôi người cha không biết cảm thương một linh hồn sầu não. Sao cha lại trừng phạt cách khủng khiếp một lỗi nhẹ, mà nếu còn sống, hẳn cha chỉ ra một việc đền tội cõng con. Cha quả thật không biết tí gì về những kinh hoàng các linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục. Nghe lời trách cứ nặng nề của vị tu sĩ quá cố, cha Hippolyte như dựng tóc gáy và cảm thấy vô cùng ân hận. Cha tìm cách vớt vát cái vô thức của mình. May mắn thay, cha nghĩ ra được một diệu kế. Cha vội vàng đánh chuông, gọi các tu sĩ trong cộng đoàn vào nhà thờ nguyện kinh giờ một. Khi các tu sĩ có mặt đầy đủ, cha Hippolyte kể lại câu chuyện vừa xảy ra và cùng với cộng đoàn bắt đầu đọc ngay kinh giờ một, hầu cho thầy dòng quá cố được sớm giải thoát khỏi lửa luyện hình. Từ ngày đó cho đến khi qua đời trong vòng 20 năm trời, cha Hippolyte Descanvo không bao giờ quên câu chuyện đã xảy ra. Trong các bài giảng, cha thường lặp lại câu nói của Thánh Anselmo: sau khi chết, hình phạt nhẹ nhất đón chờ ta trong lửa luyện hình trở thành lớn lao hơn tất cả những gì trí khôn ta có thể tưởng tượng được khi còn sống trên trần gian này. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 51, lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm, con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai, nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về sự kém tin của con người.
Các bạn trẻ thân mến, sự bất trung của dân Gia Thái đối với Thiên Chúa như trình thuật sách Xuất Hành kể lại cho chúng ta bắt nguồn từ một thái độ kém tin của họ đối với người. ngay khi chứng kiến những điều cao cả người làm, họ dễ dàng nhìn nhận quyền năng vô biên của người. Khi còn ở đất Ai Cập, các phép lạ Chúa thực hiện qua tay Mô-sê đã khiến họ ngỡ ngàng không ít. Rồi chuyện cả một đạo quân hùng mạnh của Pha-ra-ô bị dòng nước cuốn trôi trong chớp nhoáng cũng khiến họ phải một phen kinh hồn. Từ việc chứng kiến những việc kỳ diệu của Thiên Chúa như thế, họ thấy thật hạnh phúc khi được Chúa nhận làm dân riêng, có được Chúa bao bọc chở che trong suốt hành trình dài lắm gian nan khốn khó. Vào trong sa mạc, họ bước đi trong niềm vui sướng vì có Chúa kề bên. Nhưng thái độ ấy chẳng kéo dài được bao lâu, thì ký ức về những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa dần dần mờ nhạt trong tâm trí. Họ bắt đầu lãng quên Thiên Chúa và quay sang với những đam mê lạc thú của mình. Nhớ có lần họ đòi có của ăn, Thiên Chúa đã ban manna. Rồi họ muốn ăn thịt, Chúa cho một đàn chim bay đến. Ngay khi Chúa thỏa mãn những đòi hỏi của họ, họ ca ngợi Chúa và đặt hết niềm tin tưởng nơi Chúa. Nhưng khi những tham vọng của họ không được lấp đầy, họ quay sang kêu trách Mô-sê và phỉ báng Thiên Chúa, đấng đã giải thoát họ. Để khi Thiên Chúa cho những con rắn độc bò ra cắn chết nhiều người, họ mới vội vã thống hối ăn năn, xin Chúa thứ tha và chữa lành. Và biết bao nhiêu câu chuyện tương tự khác xảy đến trên hành trình tiến về đất hứa này của dân, khiến ta có cảm tưởng họ như đang chơi đùa với Chúa. Niềm tin của họ hệt như bóng mây, chợt hiện chợt tắt, tùy theo cảm hứng, tùy vào thời gian. Các bạn trẻ thân mến, tin vào Chúa luôn là một thách đố cho con người ở mọi thời đại. Rất nhiều lần trong Tin Mừng, Đức Giê-xu đã đòi hỏi người khác phải có lòng tin. Khi về thăm quê sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, Giê-xu xuất hiện như một vị ngôn sứ. Nhiều người đã ngạc nhiên về sự thay đổi này của Ngài. Họ không thể chấp nhận chuyện con trai của một bác thợ mộc và bà Maria tầm thường lại có thể làm thầy của họ. Họ không thể chấp nhận chuyện một chàng trai ngày xưa tầm thường nhỏ bé như bao người nay lại trở nên một bậc kỳ tài giữa dân chúng. Họ đã không tin nên Giê-xu không thể làm phép lạ nào tại đó. Nơi khác, có nhiều bệnh nhân tuôn đến với Ngài xin Ngài chữa trị. Có người lén lút đưa tay chạm vào áo người vì tin rằng chỉ như thế thôi cũng đủ chữa lành rồi. Và họ đã được như ý. Lần nọ, Đức Giê-xu dạy các tông đồ rằng nếu lòng tin của họ chỉ lớn bằng một hạt cải thôi thì đã có thể dời núi chuyển non. Ngài còn than thở rằng không biết ngày Ngài trở lại niềm tin có còn xuất hiện trên mặt đất nữa không. Đối với Chúa Giê-xu, có lòng tin vào Chúa là điều căn cốt và thiết yếu của con người. Tin vào Người là trao gửi hết cho Người trọn vẹn con người của chúng ta. Khi ta tin vào Chúa, ta chân nhận Ngài là đấng đủ sức làm những điều ta không thể. Tin vào Chúa là thái độ cởi mở của tâm hồn, là dành cho Chúa một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời ta. Điều đáng buồn là lắm khi thái độ của chúng ta với Thiên Chúa cũng hệt như dân Gia Thái năm xưa. Ta chỉ tin khi nào ta chứng kiến rõ ràng và tường tận. Khi nghe đâu đó có phép lạ xảy ra, lòng ta như bừng dậy, đức tin ta rạo rực. Ta mong muốn hành hương đến nơi này nơi nọ có sự tích phép lạ để thỏa chí tò mò. Trong khi Thánh Thể là nguồn cội mọi ơn lành đang chờ ta hàng ngày nơi nhà tạm, ta chẳng màng chi đến. Ta hăm hở với những gì lạ thường hấp dẫn hơn là những gì bình dị đơn sơ. Ta biết là Thiên Chúa quyền năng đấy, nhưng ký ức ấy không sống động trong ta, nên khi tai ương của cuộc đời thình lình ập xuống, ta chơi với và không biết bám vào đâu. Giải pháp đầu tiên xảy đến trong đầu không phải là cậy tin và tìm đến Chúa, nhưng là chạy theo những trò mê tín dị đoan, những giải pháp mang tính thủ thuật của con người. Phải, ta thiếu niềm tin vào Thiên Chúa là vì ta hay lãng quên những gì Người thực hiện nơi ta. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa yêu chuộng sự thinh lặng và âm thầm. Hẳn Người sẽ không bao giờ muốn chiếm đoạt niềm tin của chúng ta bằng những phép lạ hoành tráng uy phong. Hãy đi vào trong cầu nguyện và chiêm ngắm, các bạn sẽ nghiệm ra được vô số các phép lạ Người làm trong cuộc đời mình. hãy như mẹ Maria, năng suy đi nghĩ lại trong lòng những gì xảy đến. Khi ấy, bạn sẽ thấy Chúa thật tuyệt vời biết bao, và dần dần niềm tin của bạn vào Thiên Chúa sẽ được củng cố.
Thời gian qua mau, mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm khô. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Niềm cậy trong Chúa thương đời con tin Chúa. Ngàn nguy khó, con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi đê trệ. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, ủi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối. Cho con chọn niềm tin chung, dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi. Con luôn vững tin nơi Ngài, dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa. Con qua muôn ngàn nguy khó, con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa. Con qua muôn ngàn nguy khó, con tin Chúa ơi,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hỗ trợ các đan sĩ chiêm niệm và các gia đình nông thôn. Vatican, hội nghị quốc tế lần thứ 28 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức sẽ khai diễn hôm nay 21 tháng 11 tại Vatican với 700 chuyên gia và bàn về các bệnh suy thoái thần kinh, đặc biệt là bệnh Alzheimer. Vaclava, Đức Cha Jedraszewski, giám mục giáo phận Lodz bên Ba Lan, mạnh mẽ phê bình ý thức hệ gender, phái tính là điều rất nguy hiểm cho nhân loại. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.